Góc tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, ít phút còn lại của chương trình, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TGS, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ tư vấn cho trường hợp thính giả băn khoăn liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thưa luật sư, thì chương trình đã nhận được thắc mắc của bà Hoàng Thị Nhuệ ở xã Thế Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng ạ.
Bố mẹ tôi trước kia đất của bố mẹ tôi để lại cho mấy trăm mét vuông, nhà tôi tất cả là 5 anh em chị em, tôi đã chia hết cho các chị tôi và các cháu tôi. Hiện giờ là tôi còn có 114 mét vuông đất nữa, tôi định bán để tôi dưỡng tuổi già. Xã tôi người ta có nói là đất của tôi bây giờ bán đi là phải nộp vào 50 triệu đồng thì mới được là bìa đỏ. Tôi hỏi trên pháp luật là thế có đúng hay không?
Xin hỏi luật sư là đất đai của bố mẹ để lại thì con cái sẽ phải làm những thủ tục gì để có thể là phân chia cái quyền sử dụng đất này và đứng tên trên phần đất được chia?
Theo quy định của pháp luật, đối với quyền sử dụng đất là di sản thừa kế của bố mẹ để lại để được đứng tên đối với phần quyền sử dụng đất được hưởng thừa kế thì những người thừa kế phải lập văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc là cái văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc là văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế này thì những cái người được thừa kế quyền sử dụng đất sẽ thực hiện cái thủ tục đăng ký biến động xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cái quyền sử dụng đất được hưởng thừa kế tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc là văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. Và cái thời hạn giải quyết cái hồ sơ này là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Và trong trường hợp là hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 3 ngày làm việc thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm liên hệ với cái người đăng ký để có những cái hướng dẫn và giải thích để giúp cho người này có thể hoàn thiện được cái hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.
Vâng, như bà Nhuệ cho biết là đất của bố mẹ bây giờ bà đã chia cho các anh em với nhau rồi, còn 114 mét vuông xã bảo là phải nộp 50 triệu đồng mới được sổ đỏ. Trong trường hợp này tôi hiểu là phần đất của bố mẹ bà để lại là đất vườn, và nếu mà muốn chuyển thành đất thổ cư để bán thì sẽ phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, có đúng như vậy không ạ?
Theo quy định tại khoản 1 điều 57 của luật đất đai năm 2013 thì nếu thính giả muốn chuyển cái mục đích sử dụng đất từ đất vườn, tức là đất thuộc cái nhóm đất nông nghiệp, sang đất ở thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn cái về việc cái thính giả có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất hay không, nếu có thì cái mức nộp như thế nào thì còn phụ thuộc vào cái nguồn gốc sử dụng đất của thính giả là như thế nào.
Vâng.
Có phải là đất vườn ao trong cùng một thửa đất đã có nhà ở hay không? Vâng. Hay là phụ thuộc vào các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất mà thính giả đang có, cũng như là các quy định riêng của từng địa phương. Do đó thì để biết được chính xác là việc mình có phải nộp tiền sử dụng đất hay không, nếu có thì mức nộp là bao nhiêu thì thính giả có thể tham khảo các quy định tại điều 103 luật đất đai, được hướng dẫn tại điều 24 của nghị định số 43 năm 2014 và khoản 2 điều 5 của nghị định số 45 năm 2014 của chính phủ.
Như vậy thì nếu thính giả muốn được cấp sổ đỏ với tư cách là đất ở thì theo quy định cũng sẽ phải nộp tiền sử dụng đất, nhưng mà cụ thể có phải là 50 triệu hay là như thế nào thì phải tham khảo các quy định của pháp luật và tham khảo cái bảng giá đất ở địa phương thì chúng ta mới tính chính xác được. Nhưng mà ngoài cái tiền chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bà Nhuệ sẽ còn phải nộp những cái khoản tiền gì nữa khi mà xin được cấp sổ đỏ trong cái trường hợp này?
Vâng, khi làm cái thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ phát sinh các nghĩa vụ tài chính như là thuế thu nhập cá nhân, rồi lệ phí trước bạ và các chi phí khác như là phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí trích lục bản đồ. Tuy nhiên thì theo quy định tại luật thuế thu nhập cá nhân cũng như định số 140 về lệ phí trước bạ thì do thửa đất thính giả được nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ bố mẹ nên sẽ thuộc trường hợp được miễn cái lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Còn đối với các phí và lệ phí khác thì sẽ theo quy định của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, thính giả cần tham khảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định về các loại phí và lệ phí nêu trên để xác định được chính xác các loại phí cũng như lệ phí mà mình phải nộp.
Vâng, tuy là được miễn thuế thu nhập cá nhân, miễn lệ phí trước bạ nhưng mà thính giả vẫn phải nộp các loại phí theo quy định, và thính giả cần phải tham khảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng để có thể xác định được chính xác là những cái khoản phí mà mình sẽ phải nộp và có tương ứng với cái số tiền mà Ủy ban Nhân dân xã đã nêu hay không.
Vâng, đúng ạ.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.